kiến xa môn thị thời cảm ứng pháp là phú lân cao thượng. Sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi su chạm biết đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Đại đức Pháp Kiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 12 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay tự bảo trọng. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quán Không, đại đức Chí Thâm cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý Phật tử và quý vị tu nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài tự bảo trọng. Có lẽ rằng ở trong cái đời sống thường thì chúng tôi thấy rằng mỗi người khi mà có một hoàn cảnh nào đó đau lòng hoặc là đau buồn thì họ sẽ đi tìm bất cứ một cái chỗ nào nương tựa. Thành ra đó thì nhưng mà đối với những cái người mà học Phật như chúng ta đó thì chúng ta không phải là như những người đó, mà chúng ta đã có cái sự phòng ngự từ xa. Có nghĩa là chúng ta trong cái đời sống thường ngày, chúng ta biết tìm cái cách bảo hộ cho mình. Vì rằng một khi mà tử thần nó đến, hoặc là một khi mà ác quả nó trổ, thì không thể nào mà chúng ta tìm được một cái chỗ nào để mà chúng ta lánh, chúng ta né. Cũng như là mình ở trong câu cài Đức Phật đã nói, không trên trời giữa biển, không lánh đạo vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi quả ác nghiệp. Thì cũng vậy, đối với những người trong cuộc tu này đó, nếu mà chúng ta biết được tự bảo hộ cho mình, thì chúng ta sẽ có nhiều cái an vui do mình tránh được những cái lỗi lầm. Để mà biết được những cái điều này mà sâu sắc hơn, như thế nào mà tự bảo hộ cho mình, bảo hộ bên trong hay là bảo hộ bên ngoài, hoặc là bảo hộ bằng cách nào, thì xin kính mời quý vị hãy lắng nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ thuyết giảng cho quý vị. Trước khi Thượng Tọa thuyết giảng thì giờ đây xin mời vị MC là cô tu nữ Tịnh Lạc Quan Hỷ đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Ca.
Xin kính chào quý hành thay, xin kính chào em đại đức quốc kính, xin thành kính đảnh lễ cho tôn đức sư nhân và xin chào tất cả quý vị đạo hữu. Phần chánh văn từ tổ trọng. Ngồi một bên vua Tất Sơ Na Lý nước Phu Sa Lá Bạch Thế Tôn. Ở đây Bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tôi phải ngày khởi lên. Nghe con, đối với những ai tự ngã được bảo vệ, đối với những ai tự ngã không được bảo vệ. Và rồi Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: những ai thân làm ác, nghiền nói ác, ý nghĩ ác, những người ấy không bảo vệ tự ngã, thì cho họ được tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ. Đối với những người ấy tự ngã không được bảo vệ, vì tới sau, vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, không phải tự bảo vệ bên trong. Cho nên đối với những người ấy tự ngã không được bảo vệ. Và những ai thân làm thiền, miệng nói thiền, ý nghĩ thiền, những người ấy bảo vệ tự ngã, dù cho họ không được tự binh bảo vệ, hay không được mã binh bảo vệ, hay không được bộ bảo vệ. Đối với những người ấy tự ngã được bảo vệ, vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở ngoài. Cho nên đối với những người ấy tự ngã được bảo vệ, lành thai bảo vệ thân, lành thai bảo vệ lời, lành thai bảo vệ ý, lành thai tổng bảo vệ, kẻ liêm sĩ bảo vệ, tổng quát và cùng khách, vì ấy có tâm rồi là vì được bảo vệ. Trước tư ông Cô Sa Lá và Thượng Thích Minh Châu Dịch, chúng con kính cung thỉnh Tượng Phật Thầy Thiên từ tư thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ca.
Nam mô Bụt Tha Ca. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi điện khuyết cho Thượng Tọa Chắc Đẳng. Bài học hôm nay chúng ta cũng học về cái giai thoại mà cái pháp thoại mà Đức Phật thuyết cho vua Pasena Lý nước Cô Sa Lá. Vua Pasena Lý, hay còn gọi là vua Ba Tư Nặc, là một vị vua cai trị xứ Cô Sa Lá, kinh đô là Sawatthi, Sa Vệ. Và gần thành, ở ngoại thành Sa Vệ có một ngôi chùa nổi tiếng mà trong kinh điển đề cập đến, chúng ta cũng biết đó là cái ngôi chùa Kỳ Viên Chitawana.
của ông trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua đất của mua lại của Thái tử Kiệt Tác và xây dựng nên một ngôi đại tinh xá gọi là Chita Quán Áo Vihara. Và ở nơi này Đức Thế Tôn đã 19 mùa an cư. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài ghé ở tại đây 19 lần. Và vì vậy cho nên những cái bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết đa phần là ở đây. Vua Pasenadi được diễm phúc là trong cái xứ sở của mình, Đức Thế Tôn Ngài đã đi hoằng pháp ngần ngữ qua 19 lần như vậy. Và vua Pasenadi cũng là một vị vua có được diễm phúc là Đức Phật Ngài thuyết pháp cho nghe rất nhiều trường hợp, đắc được đạo quả vẫn còn là phàm phu, nhưng mà vua rất có niềm tin với Đức Phật và thương kính Đức Phật. Nhà vua có một lần đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, quỳ xuống và ôm chân Đức Thế Tôn, hôn lên đôi bàn chân đó để bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với Đức Phật. Vua Pasenadi cũng là một vị vua có nhiều trí tuệ và hiểu được Phật pháp. Vua còn có một vị hoàng hậu là hoàng hậu Malika, cũng là bậc thánh cư sĩ đệ tử Phật có nhiều trí tuệ. Vua hoàng hậu Malika có nhiều trí tuệ, hiểu Phật pháp, nhưng cũng chưa phải là bậc thánh cư sĩ. Cả hai vị này đều có cái hạnh nguyện là sẽ đắc được đạo quả trong tương lai. Vua Pasenadi cũng vậy, đắc quả vị chánh đẳng giác trong tương lai. Cho nên ngay trong hiện tại chỉ có niềm tin Phật pháp thôi. Và thưa quý vị, một điểm đặc biệt là vua Pasenadi và hoàng hậu Malika có những khi ngồi tâm sự với nhau thì hai vợ chồng, hai vị phu thê này cũng thường hay bàn bạc về Phật pháp, có những câu hỏi hoặc là những câu trả lời có liên quan đến pháp. Điều đó chứng tỏ rằng họ có chút duyên ở trong Phật pháp rất lớn. Và ngay cả những khi mà ngồi suy tư thì vua Pasenadi cũng suy tư theo pháp. Bài học ngày hôm qua Đức vua đã suy tư về người mà tự ngã trở thành thân ái, tự ngã trở thành kẻ thù là người như thế nào. Hôm nay chúng ta học cái giáo thoại mà vua đến trình bày với Đức Phật về cái suy nghĩ của mình ở trong cuộc đời này đối với những chúng sanh nào tự ngã được bảo vệ và những chúng sanh nào tự ngã không được bảo vệ. Liền khi đó Đức vua đã suy nghĩ rằng những chúng sanh mà không hành theo thiện pháp, không hành theo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tức là hành theo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, thì những người đó cho dù họ có được bốn loại binh chủng, tượng binh, xa binh, mã binh, bộ binh bảo hộ, nhưng mà họ cũng do bị làm ác nên được gọi là tự ngã, không được bảo vệ. Còn những chúng sanh mà làm thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện đó, những chúng sanh này được gọi là người có tự ngã được bảo vệ. Mặc dù không có sa binh bảo hộ, họ vẫn được sự bảo hộ một cách tốt đẹp. Khi nghe nói vậy thì Đức Thế Tôn Ngài đã xác nhận cái tư tưởng của Vua Bà Sơn Lý là đúng. Và Ngài đã lặp lại rằng một người mà họ có được cái sự bảo vệ do thân hành thiện, miệng nói thiện, ý suy nghĩ thiện, người ấy gọi là bảo vệ tự ngã. Dù họ không được tượng binh, không được mã binh, không được xa binh, không được bộ binh bảo vệ, và Đức Thế Tôn Ngài sau khi xác định rồi, Ngài đã giải thêm một bài kệ lần thay bảo vệ thân, lần thay bảo vệ lời, lần thay bảo vệ ý. Lần thay tổng bảo vệ, kẻ liêm sĩ bảo vệ tổng quát và cùng khắp, kẻ ấy có tên gọi là vị được bảo vệ. Ở đây thứ gì? Trong bài học này chúng ta có 3 điểm chúng ta đáng lưu ý. Là ở bài học đó là Đức Phật Ngài dạy ý nghĩa rằng tự mình bảo vệ chính mình nó thiết thực hơn. Cái điểm lưu ý thứ hai đó là bảo vệ mình bằng cách sống chân chánh là tốt nhất. Và cái ý thứ ba là Đức Phật không chủ trương sự phù hộ từ tha lực. Những ý nghĩa này phải được hiểu như thế nào? Thưa quý vị, khi một người mà họ thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, thì người đó mặc dù được sự bảo vệ của tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, nhưng mà đến khi họ mệnh trung, thần chết đến thì dầu cho tượng binh, xa binh, mã binh, bộ binh hay là quyến thuộc cũng không bảo vệ họ được thoát khỏi tai tử thật. Lại nữa, Đức Phật dạy rằng người làm thiện, miệng nói thiện, ý suy nghĩ thiện, đối với những người ấy thì đã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ bên trong, không phải bảo vệ ở bên ngoài, cho nên đối với người ấy thì đã được bảo vệ. Tôi muốn các vệ sĩ để bảo vệ, đó là bảo vệ bên ngoài để tránh khỏi kẻ thù đánh lén vân vân. Nhưng mà rồi chính do cái nghiệp phiền não và tạo những cái điều ác, người này khi mệnh trung và sanh xuống địa ngục, nào quỷ, súc sanh, Atula, thì 4 loại binh chủng kia không có bảo vệ được. Cho nên chỉ có tự mình bảo vệ chính mình mới gọi là thiết thực. Giả dụ như người khác mà họ có mắng chửi mình, dù cho có thân nhân ra can gián an ủi, nhưng mà nội tâm của người đó vẫn có cái sự uất ức, thì người đó tự chuốc lấy cái sự đau khổ đó, không gọi là cái sự bảo vệ mình. Nếu như người này ý suy nghĩ thiện, tức là có sự khéo tác ý về cái lời mắng chửi đó, vốn là vô thường, khổ và vô ngã, và người này giữ một cái trạng thái tâm bình ổn, an lạc tự nhiên, xem như cái lời mắng chửi đó chỉ là cảnh thinh thôi, thì chính người này đã làm cho tự bản thân mình được an vui, không có cái sự sầu muộn. Bởi vì mới nói rằng cái sự tự mình bảo vệ chính mình là thiết thực. Thiết thực là như thế. Hoặc chúng ta ví dụ như trường hợp một bệnh nhân, khi mà họ bị bệnh, nội tạng của họ, bộ tiêu hóa của họ không tốt, tiếp thu vật thực không được, thì cho dù ở bên ngoài các thân nhân thăm nuôi và cố gắng nấu nhiều thức ăn cho họ, loại thượng vị thứ này thứ kia để cho họ ăn, nhưng mà bệnh nhân đó không thể ăn được, dầu cho bên ngoài vật thực người ta đem đến chu cấp cho đầy đủ. Nhưng nếu như bản thân của người ấy cái bộ tiêu hóa được tốt, thì dù cho không có ai đem đến thức ăn ngon, nhưng mà hễ người đó có được cái món ăn nào người đó ăn vào cũng cảm thấy ngon. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải hiểu cái sự thiết thực ở đây, đây là ai đem lại an vui cho mình bằng chính bản thân mình sẽ đem lại sự an vui cho mình. Bởi vậy cho nên ở đây đối với người có trí, sẽ suy nghĩ thấy được sự thiết thực, khi mà tự mình bảo vệ mình mới an vui, thì người đó hằng làm các điều thiện. Chúng ta cũng nên nói thêm rằng cái chữ tự ngã được bảo vệ ở đây đó, thực ra thì cái tiếng tự ngã đó được dùng ở trong cái hoàn cảnh này nó không có phù hợp với pháp, mà chúng ta phải nói là tự mình bảo vệ, tự mình được bảo vệ. Nói như vậy thì chúng ta nghe được và chúng ta không có cái sự ngộ nhận, hoặc giả là có biết được cái lý vô ngã đi, mà nghe nói rằng tự ngã được bảo vệ, người đó cũng sẽ cảm thấy có một cái gì đó nó bất ổn ở trong cái văn nói. Vì vậy cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng tự mình bảo vệ lấy mình là một điều thiết thực. Cái điểm lưu ý thứ hai đó là trong bài học nói rằng đối với người thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì người đó gọi là tự bảo vệ chính mình. Vì cớ sao? Vì chỉ có phát thiện mới tạo ra quả vị trục an vui tốt đẹp ở đời này, ở đời sau. Một người mà làm thiện, sống theo thiện như vậy, cho dù ở bên ngoài không có được tượng binh, mã binh, xe binh, bộ binh hay là quyến thuộc bảo vệ, người ấy vẫn có thể, cũng có thể thoát được cái khổ sanh tử luân hồi bằng cách là vì đó sẽ nỗ lực để chứng quả A La Hán, hoặc là trong lúc mà một người hành thiện như vậy, chính cái pháp thiện đó bảo vệ họ thoát khỏi bốn đời ác đạo, tức là không có tái sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thì như vậy cái thiện pháp mà người đã làm, chính cái thiện pháp đó sẽ đưa đến cái sự an vui cho họ. Trong pháp của kinh Đức Phật này cũng có dạy rằng Atanang ke biyang ke nyara ke yenang surat ke kang Tinang anya tarang yamang Patijak yayak padito. Để biết thương chính mình, hãy tự bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ ý lại nhờ vào cái sự bảo vệ của người khác ở bên ngoài thì cái đó không gọi là khéo bảo vệ. Còn khi một người lấy thiện pháp để làm cái chỗ nương tựa, lấy thiện pháp để bảo vệ cho chính mình, thì người ấy được gọi là khéo bảo vệ. Người tự bảo vệ chính mình phải làm một cách nào? Ở đây thưa quý vị, người tự bảo vệ lấy mình bằng cách là sống chân chánh, đó là một cái điều tốt nhất. Nhưng mà cách sống chân chánh đó, Đức Phật đã dạy rằng người trí trong ba canh phải luôn tỉnh thức. Ở bên Ấn Độ lúc bây giờ một đêm chia có ba canh giờ, tức là canh đầu Bhatama Yama, bắt đầu kể từ khoảng 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Canh giữa Machima Yama, tức là từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng, và từ 2 giờ sáng đến 6 giờ tối thì được gọi là Machima. Ở đây thưa quý vị, tranh đầu của cuộc đời là chỉ cho cái thời niên thiếu, cái thời còn thơ ấu. Còn cái giữa của cuộc đời là kể từ thời bắt đầu. Bước vào trung niên. Còn cái thời kỳ cuối của cuộc đời là cái thời kỳ lão niên. Khi mà mình còn trẻ, nếu mà biết tu tập, biết hành thiện thì như vậy gọi là bảo vệ chính mình vào canh đầu. Nếu đến cái thời trung niên, tức là nửa đời người đó, mà người này biết sống hành thiện, thân khẩu ý, thì như vậy người này được gọi là bảo vệ chính mình trong canh giữa. Còn đến khi già rồi, gần đất xa trời, mà người này sống theo thiện pháp thì người đó được gọi là bảo vệ chính mình vào cái canh cuối. Chúng ta phải hiểu gì? Sao tự nhiên tôi có cái cảm giác là chúng tôi bị căng thẳng. Căng thẳng cái đầu quá. Có lẽ là chúng tôi đã làm việc quá nhiều, lại không có cái giờ giấc nghỉ trưa, hoặc là suy nghĩ nhiều, cố gắng hết sức, nhưng mà chúng ta sợ nó không ổn. Bây giờ đã thấy có đại đức Trời Quyền vào rung, hôm nay thì đức Pháp Tính sẽ điều học. Đại đức Trời Quyền quan hỷ nha, nếu vậy thì thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ giúp trình cho giảng tiếp cái bài học trong cái phần ý chính thứ hai và ý chính thứ ba. Ý chính thứ hai chúng tôi đã giảng được nửa phần. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ còn sống để tiếp tục ngày mai làm việc các vị. Anh rất là quan hỷ là có đại đức đi thăm của bộ rung, đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Tân nữa. Bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi phải xin phép kỹ, xin thỉnh các vị giúp cho bài học ngày hôm nay. Xin mời đại đức Pháp Tính giảng tiếp, rồi sau đó xin thỉnh chư tăng điều học. Nam mô Phật Thầy dạ.
Dạ, sa tu sư phụ. Còn chắc có lẽ là con thỉnh nào chúng con tỉnh sư phụ nghỉ ngơi để có sức khỏe, còn dạy học cho các vị sư ở tại chùa và những người Phật tử ở trong lớp học. Vì vậy con xin tỉnh sư phụ đi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe. Con xin thành kính một lần nữa được đảnh lễ đến sư phụ, đảnh lễ đến đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành, đại đức Chí Khâm cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi tiếp tục đề tài ngày hôm nay, tự bảo hộ cho mình. Thật sự ra nó thì tại vì khi mà nhận được cái công việc điều hợp đó, thì chúng tôi đọc qua cái đoạn kinh này thì thấy rất là quan hệ, thấy rất là quan hệ. Thường thường như hồi lúc nãy chúng tôi đã nói, con người chúng ta nó thì thường tìm cái sự bảo hộ ở bên ngoài. Một là mình đi tìm cái nơi nào đó để mình nương tựa ở bên ngoài. Hoặc là hai thì mình chờ nước tới chân rồi mình mới nhảy. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là hằng ngày chúng ta không chịu tạo thiện pháp. Hằng ngày chúng ta không có chịu tạo những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta không có chịu phòng hộ này kia. Nhưng mà khi mà đến một cái lúc nào đến một cái lúc nào chúng ta có một cái chuyện gì đó, chúng ta tự nhiên thì lúc đó chúng ta lại đi tìm cái chỗ này chỗ kia nương tựa, rồi bất cứ một cái môn phái nào hoặc là một cái tôn giáo nào vân vân, chúng ta cũng gia nhập vào, cũng cầu xin. Thành ra chúng ta thấy rằng lúc đó nó làm cho chúng ta cái cuộc đời của chúng ta nó rất là rối loạn. Thì vậy thì ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái sự bảo hộ bên ngoài, dù cho mình có có bốn đội binh, hoặc là chúng ta có con cháu nhiều, hoặc là chúng ta có bạn bè nhiều, vân vân, nhưng mà những người đó người ta không thể bảo hộ cho mình được. Nhất là chúng ta thấy rằng bảo hộ cho cái sự tái sanh của mình không thể nào. Quý vị thấy rằng ngày xưa kia đó đối với các vị vua đó, dùng quân lính để mà chôn xuống, chôn xuống mồ luôn. Nhưng mà đối với những người học Phật của chúng ta thấy những điều đó nó có lợi ích gì không? Nó không có dẫn dắt được cái gì hết, nó không có bảo đảm cho cái cuộc sống mình, nó không bao giờ bảo đảm. Thành ra nó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy mình sao quý vị? Tự bảo vệ chính mình nó sẽ thiết thực hơn. Vậy thì bây giờ đi vào cái điều mà mình cái ý chính này tự bảo vệ mình một cách thiết thực hơn, vậy thì chúng ta bảo vệ bằng cách nào quý vị? Ở trong đời sống chúng ta bảo vệ bằng cách nào? Chúng ta bảo vệ bằng khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta bảo vệ cái gì? Không phải là chúng ta đem người theo để gìn giữ mà để mà đứng gác xung quanh chúng ta, mà chúng ta bảo vệ bằng cái tâm của mình. Thí dụ như là những cái điều gì mình muốn nói ra thì mình phải sao quý vị? Mình phải suy nghĩ trước khi nói, rồi đang khi nói mình cũng phải suy nghĩ nữa, rồi sau khi nói mình cũng suy nghĩ. Ví dụ như trước khi nói mình suy nghĩ được rồi, đang khi nói mình cũng suy nghĩ được, nhưng mà lỡ mà mình đã nói ra rồi, cái lời đó nó làm cho một cái người nghe nào đó buồn, thì ở trong kinh thì Đức Phật dạy là dạy cho ngài Rau Lá, thì cái điều đó mình phải sám hối, còn đối với ở trong đời sống thông thường thì sao quý vị? Lỡ mình nói ra một điều gì đó nó không phải thì chúng ta có thể chúng ta sẽ xin lỗi. Cái điều đó thì không phải là xin lỗi là nó hết, nhưng mà chúng ta xin lỗi để chi? Để chúng ta ngăn ngừa sau này mình không có làm như vậy nữa. Thì Đức Phật dạy mình vậy thì chúng ta thấy rằng là tự bảo vệ mình nó sẽ thiết thực hơn, chứ chúng ta không nhờ những cái thế lực bên ngoài mà bảo vệ. Quý vị biết rằng đối với đời sống của chúng tôi nhiều khi mình thấy rằng là có người thì người ta tính toán, ví dụ như là người ta cất giữ một số tiền nào đó ở trong ngân hàng, đến khi người ta bệnh thì người ta sẽ dùng cái số tiền đó để bảo vệ, để như là lo thuốc men hoặc là lo bác sĩ hoặc là bảo vệ. Còn một số người thì người ta có con cháu, một số người ví dụ như người ta có con cháu, người ta nghĩ rằng con cháu mình sẽ lo cho mình. Rồi một số người thì người ta có đệ tử, người ta sẽ có đệ tử thì những người đệ tử đó sẽ lo cho họ. Vậy thì mình nghĩ lại thì nếu mà đối với bản thân của mình thì ai lo? Thì chúng ta khi mà gặp cái điều đó thì quý vị thấy rằng chỉ quay lại cái lời của Đức Phật thôi, chỉ quay lại cái lời dạy của Đức Phật, thì vậy thì chúng ta biết là ai lo quý vị? Cái nghiệp mình nó sẽ lo cho mình. Quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người, người ta có rất là đông con cái, đông con cái lắm, nhưng mà khi mà người ta bệnh á, thì có ai lo không vậy? Có nhiều khi không ai lo hết. Rồi ở trong cái đời sống này á, có những người người ta cũng ít con cái, rất là ít quyến thuộc, rất là ít con cái, nhưng mà khi mà người ta có cái hữu sự gì đó thì có người này người kia lo, bà con ở xa hoặc là láng giềng ở gần vân vân, người ta lo. Thì chính cái điều này á, là chúng ta thấy rõ ràng là do cái nghiệp của mình, do cái nghiệp của mình nó lo mình. Rồi vậy thì cái nghiệp của mình á, vậy thì ở trong cái trường hợp này nó liên quan tới sao quý vị? Mà sao mà được gọi là tự mình bảo vệ mình? Vì sao? Vì sao mà mình có cái nghiệp thiện nó lo? Tại vì hàng ngày mình biết thu thúc, hoặc là hàng ngày mình biết sống thân từ, thì đó là cái sự bảo vệ mình một cách thiết thực. Vậy thì ở trong cái phần này đó, thì chúng ta thấy rằng hồi nãy như là Tượng Tọa Tỳ Kheo á đã dạy chúng ta là có cái sự bảo hộ mình bằng trong ba căn, trong ba căn của cuộc đời, chứ không phải là ba căn của đêm. Cái thời còn thanh xuân, cái thời trung niên và cái thời lão niên. Rồi bây giờ thì chúng ta phải tiến tới nữa, có nghĩa là chúng ta bảo vệ mình bằng khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi nói chuyện, mà nó tỏ ra ở đâu quý vị? Thân, khẩu, ý, đó là chúng ta biết quán xét, biết nhìn, biết gìn giữ, chúng ta biết bảo vệ mình bằng cái cách đó, nó thiết thực hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh đó, ví dụ chúng ta thấy rằng đối với các bà lão đi, thì rất là nghèo, không có tiền, không có tài sản, nhưng mà biết cúng dường, có cái sự cúng dường nên chúng ta thấy rằng những người đó sao sau khi thân hoại mạng chung tái sanh về cõi trời này. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp như là có một cái người đó là cha của một vị sư ở thời xưa ở Tích Lan, khi mà ông sắp sửa qua đời thì lúc đó do cái người con của ông biết cách đem cái giường bệnh của ông để ông nằm ở trên giường bệnh luôn, đem đến Đức Phật, rồi cho ông đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật sau đó rồi rồi do cái tâm ông quan hỷ như vậy, nên khi mà ông chết á, ông tái sanh lại cõi trời. Thì ở đây á, mình thấy rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng mình biết bảo vệ mình bằng cách như sao? Khi mà mình còn khỏe thì mình sẽ có cái sự mà tu tập về thân khẩu ý, được thể hiện qua những cái hành động, ví dụ như là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tu thiền, hoặc là tu tập ở trong tứ quan nghi của mình, đến nỗi mà những cái tiểu quan nghi chúng ta cũng phải tu tập. Thì đó là một biết tự bảo vệ mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, hoặc là trong cái cuộc tu này, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng nếu mà mình nói biết bảo vệ, cũng như là ở trong cái bài kinh mà trong cái bài bài kệ pháp cú, Đức Phật cũng dạy cho các vị tỳ kheo nữa, như bảo vệ ở đây như là một cái người thợ mà lợp cái mái nhà, như mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột, cũng vậy tăng khéo tu, tham dục không xâm nhập. Thì cái sự bảo vệ này nó cũng giống như là một cái người mà biết cách lợp nhà. Nếu mà mình lợp khéo thì nước mưa nó không có xâm nhập vào. Thì cũng vậy, đối với tâm của chúng ta, chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự mà chánh niệm ở trong bốn quan nghi, chánh niệm khi nói, khi cười, vân vân, thì chúng ta thấy rằng lúc đó những cái phiền não, những cái tham ái, những cái bất thiện pháp, nó không có thấm dột, nó không có như những giọt mưa mà nó dột ở trên mấy nhà. Cũng vậy, những cái phiền não đó nó không có dột lên tâm của chúng ta, có nghĩa là nó không bị rơi rớt ở trong tâm của chúng ta. Nhờ như vậy mà chúng ta là biết cái cách mà tự bảo vệ cho mình, như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự an vui. Rồi đó là chúng ta thấy rằng mình bảo vệ mình. Ví dụ như rồi bây giờ chúng ta thấy rằng có nhiều người á, người ta nói người ta không biết tu thiền, rồi sao người ta bảo vệ tâm được, sao người ta gìn giữ tâm được? Thì thật sự ra đó, thì nếu mà mình á không biết tu thiền thì có thể mình sẽ tu tập bằng những cái thiện pháp khác. Như vậy thấy rằng có những người á, người ta trong cái thời Đức Phật á, người ta chỉ giữ gìn một pháp thôi, không sân hận thôi, nhưng mà sau khi người ta tăng quả mạng chung, người ta cũng tái sanh về cõi trời. Hoặc là có những người á, người ta chỉ cần bố thí một chút ít gì đó thôi, nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung, người ta cũng tái sanh cõi trời. Thành ra mình thấy rằng á, đối với cái sự bảo vệ mình á, bằng một cách chân chánh hoặc là một cách thiết thực á, thì tùy theo cái pháp môn mà chúng ta chọn. Nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta biết được cái điểm yếu của mình, cái điểm yếu của mình là như thế nào quý vị? Ví dụ như là đối với những cái người mà nặng về tham thì chúng ta phải biết có một cái đề mục gì đó, hoặc là phải lánh xa một cái điều gì. Ví dụ như thường thường á, mình thấy rằng những cái người mà người ta nặng về tham đi thì phải mình phải lánh xa những cái gì mà nó thuộc mà tịnh hảo quá, nó hoàn hảo quá. Vì sao vậy? Vì những cái cảnh đó nó dễ làm cho mình khởi lên cái tâm tham. Còn đối với những cái người mà nặng về sân thì sao quý vị? Thì chúng ta phải tìm những cái đề mục mà mình tu tập về tâm từ. Còn mình thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng là tu tập sao mà nó khó quá. Nó khó quá. Đối với tu tập ở trong Phật giáo nguyên thủy phải hành thiền hoặc là phải học kinh Ma Ni vân vân, thành ra nó khó quá, là vậy thì sao mà tu tập được. Mình thấy rằng ở trong cái đời sống của mình từ quá khứ cho đến bây giờ do đâu? Do tham sân si nó tích tụ nên cái tập khí của mình nó lâu đời quá rồi, thành ra bây giờ lâu một cái đời sống này mình mới gặp được chánh pháp, thành ra chúng ta thấy mình rất là khó tu tập. Nhưng mà khó đến nỗi nào đi nữa đó, nhưng mà chúng ta cũng phải có sự cố gắng. Quý vị biết rằng đối với các bậc thánh nhân đâu phải là các ngài đắc một cách dễ dàng đâu quý vị. Cũng như ở trong cái tích mà Đức Phật mà tế độ ngày Nam Đá đó, thì quý vị biết rằng là rất là khó quý vị. Tâm của ngài Nam Đá đó, ngài cứ ngài tuy rằng ngài ở chùa nhưng mà ngài cứ nhớ đến cái người hôn thê sắp cưới của mình ở tại hoàng cung kia. Ngài nhớ đến nỗi mà ngài nhìn quý vị biết rằng các vị tỳ kheo thì khi mà ngồi ở trên một cái hòn đá để mà thiền định thì quý vị biết rằng suối nó chảy, suối thác nó chảy gầm rền nhưng mà không có ảnh hưởng đến tâm của một vị tỳ khưu nào hết. Rồi ở trong những cái cánh rừng quý vị biết rằng bông hoa nó mới nhú mồi, nó mới nhú mầm lên thì cũng không làm sao động các vị tỳ khưu. Nhưng mà quý vị biết rằng ngày Nam Đá đó, khi mà ngài thấy cái thác nước nó chảy thì ngài nhớ tới cái hình dáng cái bộ tóc của một cái vị mà hôn thê của mình sắp cưới. Ngài nhìn những cái bông hoa đó, nó vừa chóng nở thì ngài cũng nhớ đến những cái đôi môi đẹp của cái người vợ sắp cưới của mình. Nói chung là ngài nhìn cái cảnh gì cũng vậy, ngài cũng nhớ đến cái vị hôn thê của mình. Rồi từ đó ngài mới thấy rằng tại sao các vị tỳ khưu này không có bị như mình mà mình cứ bị chi phối hoài. Quý vị biết ngày cứ nhớ như vậy hoài đến nỗi mà ngày phải xin Đức Phật hoàn tục trở về nhà. Thì chúng tôi nói với cái cạnh này lên đây là ở đây chi quý vị, có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự mà tham ái của mình hoặc là cái sự sân hận hoặc là cái sự si mê của mình nó đã tích tập rất là nhiều rồi. Còn đối với chánh pháp thì chúng ta mới gặp được ở một hai trong đời sống này thôi. Thành ra chúng ta thấy mình tu tập rất là khó, rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật dạy sao cho chúng ta như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày cũng đầy tràn. Người trí chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần thì dù khó đến nỗi nào đi nữa thì chúng ta cố gắng một ngày chúng ta tu tập từng chút một. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị biết hồi trước chúng tôi đâu có biết hành thiền là như thế nào, nhưng mà lúc đó cũng không được ai dạy, không được ai hướng dẫn, nhưng mà chúng tôi vẫn ngồi mình trước tiên là mình muốn mình có được một cái giờ giấc nó ổn định, một cái giờ giấc, rồi một cái như là một cái thờ phát biểu của mình. Rồi mình ngồi như vậy mình tập, mình chịu đựng như vậy rồi sau này rồi mình sẽ gặp được các vị thiền sư hoặc là gặp ai người ta biết được cái phương pháp hành thiền rồi người ta chỉ mình, rồi lúc đó mình cố gắng mình tu tập. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là do chúng ta sao quý vị, do chúng ta tích lũy dần dần, có nghĩa là một ngày chúng ta tu tập một chút thì một cái thời gian không bao lâu thì chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm hoặc là chúng ta có được cái thói quen. Thường thường quý vị biết rằng cái cuộc đời của chúng ta nếu mà chúng ta biết tích lũy những cái thiện nghiệp thì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng sau cuối cái cuộc đời này chúng ta sẽ ra đi bằng cái gì quý vị? Bằng cái trọng nghiệp, bằng cái trọng nghiệp, hoặc là nếu mà không có trọng nghiệp không có trọng nghiệp thiện hoặc là trọng nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ ra đi bằng cái thường nghiệp. Thì cái chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái thường nghiệp là làm sao mà chúng ta có được, do chúng ta biết khéo bảo vệ mình bằng một cách thiết thực, biết khéo bảo vệ mình bằng một cách chân chánh. Có nghĩa là chúng ta khi đi, khi đứng, khi ngồi, vân vân, chúng ta thường có cái sự tác ý, đừng để cho tham nó khởi lên, đừng để cho sân nó khởi lên, đừng để cho si mê, đừng để cho tà kiến, những cái ác bất thiện pháp nó khởi lên, thì đó là chúng ta biết bảo vệ mình. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài không có cái Ngài không bao giờ mà Ngài chủ trương rằng là Ngài sẽ có cái sự cứu độ hoặc là Ngài sẽ cứu vớt mình từ cái chỗ này qua chỗ kia. Thật sự cái điều này chúng ta không thấy không có. Đối với Đức Phật chúng ta thấy rằng Ngài chỉ có quán xét, nếu mà mình có cái duyên lành mà mình tu tập cái đề mục này không được, thì Đức Phật biết được cái căn cơ, cái duyên tánh, cái duyên lành của chúng ta, nên Ngài chỉ chúng ta tu tập theo cách này, tu tập theo cách kia, chứ Ngài không có thể nào mà cứu mình được. Chúng ta thấy rằng Đức Phật nói sao, Ngài là bậc đạo sư, một cái vị thầy dẫn đường, chỉ cho mình con đường đó, con đường đó sẽ dẫn đến sự an tịnh, con đường đó sẽ dẫn chúng ta lên cõi nhân thiên, có nghĩa là lên sanh lại làm người hoặc là sanh lại làm trời, còn con đường này dẫn đến sự niết bàn, một cái sự thanh tịnh tất cả phiền não, những cái nhiễm ô, thì Ngài chỉ là một cái người mà chỉ đường thôi. Còn đối với chúng ta đó thì sao quý vị, chúng ta phải tự lực mà đi. Cũng như ở trong bài kinh này nói về cái tự ngã của mình, có nghĩa là những cái hành động của mình, nếu mà mình muốn bảo vệ được mình thì mình phải dùng thiện pháp để bảo vệ. Mình dùng thiện pháp để bảo vệ trong cái trong những khi nào quý vị, bất cứ một cái khi nào cũng vậy. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng chúng ta thời nay chúng ta gặp được Đức Phật là một cái điều mà chúng ta có rất là nhiều phước. Đến nỗi mà quý vị thấy không, Đức Phật dạy mình khi mà ngủ mà Đức Phật cũng dạy nữa. Đối với một vị hành giả khi mà mệt quá rồi mà ngủ Đức Phật cũng dạy nữa. Mình phải có tác ý là mình nghỉ mệt, sau cái giấc ngủ đó mình sẽ dậy tiếp tục hành thiền. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một người nào mà có trước khi ngủ mà có cái sự tác ý như vậy thì sau giấc ngủ thì chúng ta dễ dậy để mà tu tập. Còn nếu mà chúng ta không có sự tác ý như vậy thì khi mà qua cái giấc ngủ rồi, có thể là chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái điều này điều kia. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là nhằm cái mục đích là chúng tôi muốn nói rằng là đối với tất cả chúng ta, những người mà được còn nghe những cái câu Phật ngôn này đều là những người mà hữu duyên hữu phước. Vì sao vậy? Vì đến nỗi cái sự ngủ của mình mà Đức Phật cũng dạy, rồi cái sự đi của mình Đức Phật cũng dạy. Đi làm sao? Thường thường chúng ta thấy rằng cũng như hồi bữa chúng tôi, quý vị, chúng tôi khi mà chúng tôi trình bày đến những cái điều này thì lúc đó có những người Phật tử người ta làm chúng tôi cũng có một cái sự mà hưng phấn để mà trình bày. Quý vị biết rằng chúng tôi nói, chúng tôi hỏi rằng quý vị biết rằng khi mà mình đi, nói rằng khi mà mình đi mình có cái sự tác ý, mình có cái sự tác ý, đừng để tham nó khởi lên, đừng để sân nó khởi lên, đừng để si mê tà kiến ngã mạn vân vân nó khởi lên. Vậy thì là mình biết rằng cái sự đi của mình là do cái gì điều khiển. Thì có người ta giơ tay lên, ta nói là do tâm điều khiển liền quý vị. Thì lúc đó quý vị biết chúng ta hỏi vậy thì nếu mà đi mà tham sân si nó khởi lên thì do tâm nào điều khiển? Người ta trả lời là 1 trong 12 tâm bất thiện là điều khiển. Thành ra chúng ta thấy rằng tuy rằng mình nghe Đức Phật nói khi mà vị tỳ kheo khi đi đừng có để tham sân si nó khởi lên, hoặc là có sự khéo tác ý vân vân, thì chúng ta phải hiểu liên đới lúc đó liền. Vậy thì cái sự đi mình do cái gì điều khiển? Do tâm nó điều khiển. Mà tâm mà vậy thì trong trường hợp nào tâm bất thiện nó điều khiển, thì những cái lúc nào mà chúng ta tham sân si mà chúng ta đi, ví dụ như mình đi đến đó để chi? Để mà mình coi một cái đại nhạc hội, hoặc là mình đi đến một cái chỗ bán rượu, hoặc là mình đi đến một cái nơi nào đó vân vân mà nó không tốt, thì vậy thì do cái gì điều khiển quý vị? Do tâm bất thiện nó điều khiển mình. Vậy thì lúc đó là chúng ta không có khéo tác ý nên tham sân si nó khởi lên. Còn đối với một vị hành giả khi mà chúng ta tu tập á, ví dụ như chúng ta đang đi mà chúng ta có cái sự tác ý đừng để cho tham sân si nó khởi lên, những ác bất thiện pháp, những bất thiện pháp nó khởi lên, thì lúc đó là do gì quý vị? Là do tâm thiện của mình, do tâm thiện của mình nó điều khiển. Cũng vậy, đối với khi mà ngồi hoặc là khi nằm cũng vậy, khi ngồi hoặc khi nằm cũng vậy. Nếu mà mình đang đi như vậy á, thì á, cái sự ngồi của mình cũng do tâm của mình nó điều khiển. Mà tâm của mình điều khiển á, thì lúc đó đó, nếu mà tâm bất thiện á, điều khiển thì mình cũng biết. Rồi tâm bất thiện, rồi tâm thiện á, nó điều khiển mình, thì lúc đó mình cũng biết. Thì một người như vậy á, thì có sự tu tập, có cái sự tu tập. Thì nếu mà bất thiện tâm mà nó khởi lên, nó điều khiển mình á, thì lúc đó mình phải có sự khéo trách ý, mình phải có sự mẫn như là thay đổi liền. Mình biết rằng đây là sẽ đưa đến khổ cảnh, trước nhất là khổ mình, khổ người, vân vân. Thì lúc đó là chúng ta biết cái sự bảo vệ mình. Thường thường á, ở trong cái vậy thì ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng những cái điều mà được nói đến ở đây là cái điều mà quan trọng là chúng ta biết tự bảo vệ, chúng ta biết tự bảo vệ mình bằng một cái bằng cái làm sao quý vị, làm cho mình phải dùng những cái hàng rào của thiện pháp nó xung quanh, hoặc là đối với những người mà còn sơ cơ thì có thể chúng ta dùng giới, chúng ta làm cái hàng rào, rồi giới không thì nó chưa đủ, chúng ta phải dùng những cái thiện pháp, chẳng hạn như là bố thí, hoặc là chúng ta phục vụ, hoặc là chúng ta cung kính, vân vân. Chúng ta thấy rằng nếu mà mình xây một cái nền móng mà bằng nhiều thiện pháp thì nó sẽ vững chắc. Rồi sau đó thì chúng ta sao quý vị, chúng ta phải làm sao cho tâm của mình đừng có bị chi phối bởi cái sự phóng dật này phóng dật kia, thì có nghĩa là chúng ta phải an trú ở trong thiền định. Rồi khi mà chúng ta muốn chúng ta muốn suy xét một cách chân chánh, hoặc là chúng ta phải suy xét bằng một cái cách mà có cái tự mà tốt á, thì chúng ta phải quán làm sao do những cái nguyên nhân nào mà những ác bất thiện pháp này khởi lên, rồi do những cái nguyên nhân nó mắc thì ác bất thiện pháp nó không còn ở trong tâm mình nữa. Thì đó là chúng ta biết một cách bảo vệ mình một cách chính đáng, và mình bảo vệ như vậy có nghĩa là mình làm theo Đức Phật đã dạy, là tự mình biết bảo vệ, tự mình biết hộ trì mình, chứ mình không nương nhờ một tha lực nào khác. Cũng như Đức Phật có những đoạn Đức Phật dạy chúng ta là hãy tự làm hòn đảo cho mình, hoặc là hãy tự mình để mà đốt đốt lên mà đi, có nghĩa là chúng ta không có nương tựa gì hết, không chứ mình nên nhớ rằng không nương tựa có nghĩa là mình không nương tựa vào một cái đối tượng nào bên ngoài, có nghĩa là vậy thì mình có được nương tựa chánh pháp không quý vị, có được nương tựa chánh pháp, chứ mình không phải là mình như là một cái người mà chứng đắc mà bằng cái cách là không thầy chỉ dạy, cái điều đó nó không phải. Chúng ta phải nương tựa vào chánh pháp. Rồi khi mà mình nương tựa vào chánh pháp để chi, tự mình mà thực hành, cũng như là mình thấy rằng đối với thầy cô giáo khi mà dạy học cho chúng ta thì dạy cho chúng ta cái kiến thức để mà chúng ta có sự siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta mới đạt được cái học vị đó, thì cũng vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái con đường, cái cách hành đạo như vậy, thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn, hoặc là chúng ta có sự siêng năng để mà chúng ta tiến bước trên cái con đường tu tập. Chứ Đức Phật không thể nào, Đức Phật không có cái chủ trương mà để mà phù hộ mình bằng cách này bằng cách kia, hoặc là đem mình từ chỗ này qua chỗ kia, thì cái điều đó không được, là phải chính do từ cái hành động của thân khẩu ý mà nó thuộc về thiện, để nó làm cho mình có cái kết quả, đạt được cái kết quả, là đó là do chính mình có cái sự nỗ lực. Vậy thì ở trong bài ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người Phật tử hoặc là một cái người nào trong cái cuộc tu này, chúng ta muốn đời sống của chúng ta được an lạc tốt đẹp ở ngay trong kiếp sống này và ở trong kiếp sống sau á, thì mình phải tự bảo vệ mình, thì như vậy nó sẽ thiết thực hơn. Và khi mà mình tự bảo vệ mình bằng cái cách nào quý vị, bằng cái cách những cái thiện pháp, những cái gì nó chân chánh, như vậy là nó tốt nhất. Khi mà chúng ta có được như vậy là chúng ta đã làm theo cái lời của Đức Phật, là tự mình nỗ lực để mà mình vươn tới, hoặc là mình đạt tới những cái thiện pháp, hoặc là những cái gì mà nó tốt đẹp ở trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, đây là cái thời gian mà chúng tôi xin được điềm thuyết qua cái thời pháp mà dở dang của Thượng Tọa Tề Siêu. Đến đây thì cũng xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng tôi đã có cái tâm cố tâm tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia đều đến quý tu nữ và các vị chuyển nam chuyển nữ. và xin hồi hướng gấp rút này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn rồi, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Con không biết bây giờ là đại đức Tây Quyền. Dạ, alo. Dạ, con thấy đại đức Tây Quyền vào rồi, vậy bây giờ con thỉnh dạ, con thỉnh đại đức Tây Quyền bắt đầu điều học nha.
Sa thứ lành thầy và con, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã thay cho thượng tọa Thể Siêu và giảng và kết thúc bài pháp hôm nay. Và bây giờ đến giờ thảo luận, con thấy sư có đại đức Pháp Tính có thỉnh đại đức Tuệ Quyền, nhưng mà con thấy đại đức Tuệ Quyền đã đi rời khỏi trong, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, thôi sư đại đức đã làm ơn thì làm ơn cho chót. Đại đức dạ con thỉnh đại đức điều học cho lớp học hôm nay luôn. Dạ, các vị kia con thấy rất, dạ con kính thỉnh đại đức.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Chí Thân, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị còn
Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ rồi. Có lẽ chắc là cái mic của Đại Đức Tự Quyền hoặc là đường nét của Đức Tự Quyền nó bị trục trặc rồi. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Quán Không mới vừa vào room. Bây giờ thì không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con không? Nếu mà Đại Đức có nghe được thì con thỉnh Đại Đức cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, xa phú. Ngày hôm nay thì giảng sư được ít rồi, con thấy Đại Đức mà giơ tay thì con rất là hoan hỷ, con rất là mừng. Dạ, kính bạch Đại Đức Pháp Tăng, trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái sự phòng hộ, cái sự phòng hộ tự mình mà phòng hộ cho mình đó. Thì đây là một cái điều nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là tự mình có cái sự bảo trọng á, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì con muốn thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận giùm á. Nếu mà một cái người á, mà thí dụ như là người ta do một cái hoàn cảnh nào đó mà ở trong cái đời sống của người ta không có được tu tập, không có được tu tập nhiều. Vậy thì nếu mà cuối đời của người đó, người ta muốn cái cuối đời của người ta đó mà người ta có gặp một cái sự gì nguy hiểm đó, vậy thì người ta có thể là người ta nương tựa bằng cách nào? Cũng như là mình thấy rằng là có một số người trong cái cuộc sống này do bận bịu về cái cuộc sinh nhai vân vân, nên không trong cái lúc trẻ không có được tu tập. Vậy thì nếu mà cuối đời người ta mà có cái gì mà trục trặc á, vậy thì người ta có thể người ta sẽ tự bảo hộ mình bằng cách nào, hoặc là có thể nương tựa gì hay không? Con xin kính thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thầy ạ. Nam mô con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái đường truyền của chúng tôi hôm nay không có xài được, mà xài 3G thì nó cũng lại nghe chập chờn. Hy vọng là quý vị nghe rõ. Dạ, nếu mà khi nào mà quý vị nghe không rõ thì báo cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ Chư Tăng, kính chào đại chúng. Bây giờ thì nghe thì Đại Đức Pháp Tính có hỏi là hôm nay chúng ta học về cái bài cái sự mà nương tựa chính mình nè. Thì với một người mà trong đời sống mà không có tu tập, không có tạo thiện nghiệp, nhưng mà giờ phút cuối cùng thì nên nương tựa, và họ lấy cái gì để nương tựa đó? Thì chúng tôi xin thưa rằng như chúng ta biết đó, cái việc nương tựa mà ở trong cái tôn chỉ mà lời dạy nguyên thủy Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rất nhiều cho cái việc mà chúng ta cần phải nương tựa. Đặc biệt là chúng ta nương tựa về cái chính mình là chính. Ví dụ như ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Cho nên là ở trong cái trong một cái trường hợp, ở trong lời dạy nguyên thủy, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy luôn nương tựa ở chính mình. Nói nương tựa ở chính mình thì ở đây đó là mình nương tựa ở trong pháp, nương tựa ở trong cái việc thực hành của chính mình, chứ không phải là chúng ta mặc kệ, chúng ta mặc kệ cho lời dạy của Đức Phật, mặc kệ cho một ai đó, một vị tăng nào đó hướng dẫn hay là giác dẫn cho chúng ta, thì chúng ta bất chấp, thì chúng ta không vâng lời, thì cái điều đó không phải là trong cái nghĩa là nương tựa ở chính mình. Mình nương tựa ở chính mình tức là mình nương tựa nơi lời dạy của Phật, pháp của Phật, và chúng ta nương tựa vào đó, nương tựa và y cứ vào đó để chúng ta thực hành. Mà thực hành khi mà chúng ta có cái sự thực hành đó, đó là chính cái điểm tựa cho chính mình, là như vậy. Cho nên ở trong lời dạy nguyên thủy thì dù trong một trường hợp nào thì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta, ngay cả vào giờ phút cuối cùng thì Đức Phật cũng nhắc nhở là: này chư tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường. Do vậy thì các tỳ kheo hãy nên tinh tấn, nỗ lực, chớ nên dễ vui. Cho nên ở trong cái trường hợp nào thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là nên tinh tấn, nỗ lực, không nên dễ vui là như vậy. Ở đây đó thì mình thấy rằng, ví dụ như Đức Phật ngày dạy rằng mình là người tu tập đó, cũng xem như tạm được gọi như là một người trí. Bởi vì một người trí thì là người biết tu tập cho chính mình, nỗ lực cho chính mình. Và khi mà mình biết nỗ lực cho chính mình biết tu tập cho chính mình đó, thì đó được xem như là người trí. Cho nên ở trong trường hợp là dù mình người là lúc tuổi thanh xuân hay là lúc tuổi trung niên hoặc là tuổi lão niên, thì ở trong mọi trường hợp nào thì mình cũng nên nhớ là mình, theo chúng tôi nghĩ rằng là ngay cả lúc lúc mình còn sống thì nên tu tập, nên tu tập. Khi mà mình mà lúc khi mà trễ lắm á, thì lúc mà mình không tu tập được á, thì thật sự khó mà có cái điểm tựa. Nhưng mà chúng ta an ủi có một điều, đó là một điều mà người ta thường nói đó là cái sự cầu nguyện hay là cái sự tha lực hay là nhờ cái sự tụng kinh, thì cái điều đó nó rất là mong manh, là nó rất là mong manh khi mà chúng ta nương tựa vào đó. Bởi vì tìm cái sự nương tựa vào một cái ai đó nhờ cái sự cầu nguyện hay là nhờ cái sự tha lực ấy, thì cái chuyện đó nó rất là hiếm, rất là mong manh. Nhưng mà cái điều đó làm giống như là chúng ta thấy rằng là giống như cái sự vớt lại một cái chót á, tức là mình vớt được một chút nào đó nhờ thân nhân của mình tạo chút ít duyên lành, cái phước để mà hướng nguyện đến mình, thì cái chuyện đó nó rất là mong manh. Mà cái chuyện đó nó có được ấy, thì thật sự thưa quý vị rằng cái điều đó phải là do lúc mà chúng ta có đời sống bình nhật, chúng ta có tu tập. Bởi vì chúng ta quen làm thiện nghiệp, chúng ta quen bố thí, quen giữ giới, quen tham thiền, quen tinh tấn ở trong đời sống thiện nghiệp. Khi mà mình có thân nhân mình hướng nguyện, cái phước mình của thân nhân đã làm được, thì có lẽ là mình nương tựa đó. Nương tựa là khi mà mình quen làm như vậy thì thân nhân mình hướng nguyện phần phước đó, mình nghe mình tùy hỷ, thì mình có thể là nhờ cái phước đó mà mình sanh về cảnh giới an vui, thì cũng là cái sự nương tựa. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng để mà cái điểm chót mà chúng ta có được, tức là giờ phút mà lâm chung mà chúng ta có được cái sự nương tựa, thì mình không nương tựa nào khác, không có cái nương tựa nào mà nương tựa chắc chắn và an toàn bằng chính nương tựa ở nơi thiện nghiệp của mình hết. Bởi vì giống như ở trong một câu Phật ngôn, Đức Phật ngày dạy rằng người nay lá úa héo tàn, thân ta coi như là mong manh, và điểm tựa mà duy nhất là chỉ có cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp thôi. Cho nên là mình nương tựa vào đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà thân nhân mình hướng nguyện cho mình thì cũng là một pháp để làm tốt thôi, cũng là sự an ủi thôi. Cũng như là không, khi mà chúng ta không có được một cái sự tu tập nào đó thì cũng nhờ cái sự hướng nguyện đó, thì nó có được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta tu tập đó là chuyện chính, và cái chuyện mà nương tựa đó là chuyện chính. Bởi vì cho nên là lúc già cũng như là lúc trung niên hay là lúc ấu niên, mình nên tu tập thì đó. Và cái việc đó chính là cái việc mà mình biết dung bồi cho chính mình. Mà nếu như mà đời sống bình thường, chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có tu tập, không có cái điểm tựa bằng cái thiện nghiệp, thì cuộc sống của mình rất là bơ vơ. Bây giờ chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng lúc mà mình bệnh trên giường, thì thật sự cái người mà không có tu tập á, thì rất sợ chết, sợ cái bệnh mình không thoát qua khỏi, cho nên là chết. Cái sự chết nó kề cận, nó rất là lo sợ. Nếu như mà một người có tu tập á, thì mình có suy nghĩ chứ, mình suy nghĩ thân này nó vô thường, sớm muộn rồi cũng phải đến thôi. không chết non thì cũng chết già, không chết trẻ thì cũng chết già, không chết non thì cũng chết già thôi, chứ không ai không tránh tránh khỏi điều đó. Và cái chuyện mà mình chuẩn bị cho mình thì mình luôn luôn suy nghĩ cái bản chất cuộc đời nó là vô thường. Rồi cái cơn khổ, cái khổ nó luôn luôn dồn dập đến cơ thể của mình. Cái cơn đau, người thân của mình có thể có tiền, làm có tiền nhiều để cho mình cái tiền thuốc để chữa bệnh, tiền thuốc để chữa bệnh bằng những cái phương thuốc nào đó để chữa bệnh cho lành bệnh. Nhưng mà cái cơn bệnh thì mình phải gánh lấy thôi. Cái cơn đau mà nó dằn dặt của tim can tỳ phế tận, của các cái cơ thể ở trong cơ thể của mình nó đau dằn dặt săn xé như vậy đó, thì thật sự cái đó không ai ai gánh chịu cho mình hết. Thân nhân mình có thương mình lắm thì cũng cho mình chút ít tiền để chữa bệnh thôi, mà chữa được hay không thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà cái cơn đau mà mình phải gánh lấy á, thì không ai gánh lấy á. Cái cơn đau mà nó đang dằn dặt trong cơ thể của mình, cho nên hả, mà mình có cái điểm tựa, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái lúc mà bản thân của chúng tôi đây, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái lúc mà mình nằm ở trên giường đó, mình cũng có cái kinh nghiệm chứ, có cái trải nghiệm đó, thì cái cơn bệnh mà nó đang đau dần, đang lần mòn cơ thể của mình á, nó đang heo hút lần lượt đến cái cơ thể của mình, đến gần được mà yếu đuối đi lần lượt ấy. Thì thật sự ra đó, nếu như mà mình không vững tâm có lẽ là mình lo sợ lắm, sợ lắm. Nhưng mà mình đã vững tâm rồi thì mình nghĩ là bản chất cuộc đời này nó vô thường, rồi nó khổ như vậy đó, cho nên mình có suy nghĩ như vậy đó, nó cũng là cái giúp cho mình, gọi là ở trong kinh Phật gọi là khéo tác ý. Khéo tác ý lúc mình còn trẻ hay lúc mình còn khỏe mạnh, cho đến lúc mà mình đang nằm trên giường bệnh thì mình có cái khéo tác ý đó, thì nó giúp cho mình có được cái sự an vặt. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng khi mà thiện nghiệp của chúng ta trong đời sống mà chúng ta không có tu tập được đó, thì đó là cái điểm mà chúng ta thấy rằng khó. Dạ, rất khó, bởi vì nó mông lung lắm. Dạ, nó mông lung lắm. Và cái điểm tựa mà mình không có tu tập đó, thì thật sự mình không có chắc chắn. Khi mà mình có tu tập thì mình nhớ chứ. Dạ, mình nhớ là mình đã từng bố thí, đã từng trì giới, và ta đã từng ngồi thiền. Khi mà mình diễn cảnh đó, ý chúng tôi nhớ rằng khi mà người mà sắp chết đó, có ba cái diễn cảnh. Dạ, một là nghiệp, hai là nghiệp tướng, ba là thú tướng. Nghiệp ở đây là do đời sống hàng ngày mình đã có tu tập, mình có tạo cái nghiệp đó. Nghiệp nếu mà nói là thiện nghiệp thì mình đã có tu tập, các cái việc thiện mình đã làm, thì mình nhớ lại, thì giờ mình trạng lại, mình nhớ lại. Hoặc là nhờ cái thiện nghiệp đó, nó nâng đỡ cho mình mà mình cảm thấy an lạc, không có bối rối, không lo sợ, không có phập phồng trước khi chết. Hoặc là mình tạo ác nghiệp thì chính cái nghiệp đó nó hỗ trợ cho cái ác nghiệp nó tăng trưởng lên, và làm cho mình phải bối rối, làm cho mình phải lo sợ, làm cho mình phải nhớ nhung, vân vân. Thì từ ở cái điều đó thì nó tạo nên cái trạng thái mà dẫn đến cho vào trong cảnh giới khổ cũng có. Rồi khi mà mình nói đến cái pháp, những cái từng đảnh lễ tụng kinh thì nghe pháp thì nhớ cái cảnh đó, nhớ hình ảnh của Phật. Ví dụ chúng tôi nhớ rằng trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện mà cái chàng thanh niên Matha Kundali đó, cái chàng thanh niên này thì tầm mắt mà Đức Phật này khuất đi nữa, thì chàng thanh niên khởi niệm lên một cái niệm tịnh tính hướng về Đức Phật. Nhưng mà khi mà thanh niên này hướng về Đức Phật như vậy, do cái tâm quan hỷ như vậy cũng sanh về cảnh giới an vui. Cho nên cái nghiệp tướng đó, nó là một cái điều quan trọng. Khi mà mình có thắp hương cho Phật thì mình nhớ cảnh đó, và mình có dân y đến chư tăng mình nhớ cái cảnh đó, hoặc mình có ngồi thiền thì mình nhớ cảnh đó, hoặc là mình nghe thuyết pháp mình cũng nhớ cái cảnh đó. Cái cảnh gì mà do cái thiện nghiệp đời sống hàng ngày, gọi là cái thường nghiệp mà mình có làm, thì tự động mình nhớ lại. Cái đó được gọi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng tức là những cái người mà làm thiện thì nhớ những cái cảnh mà liên quan đến cái việc thiện mà mình đã làm. Còn nghiệp bất thiện thì động tự động cái người đó cũng nhớ đến những cái diễn cảnh, hoặc nhớ mình câu cá, nhớ mình chài cá, nhớ mình cắt cổ gà, hoặc là nhớ mình đâm heo thuốc chó, vân vân. Nhớ những cái cảnh bất thiện đó không, thì do vậy thì nó sẽ làm cho mình phải sanh trong cảnh giới khổ. Rồi thú tướng là những cái cảnh mà mình sẽ tái sanh. Nếu như một người mà thấy lửa cháy thì có thể sanh ở địa ngục, hoặc một người mà thấy quỷ đói thì có thể sanh làm ngạ quỷ, hoặc là thấy lợi bàn sanh thì sanh làm chư thiên, làm loài súc sanh. Nếu mà thấy cảnh giới chư thiên, đó là diễn cảnh mà chúng ta thấy có thể sanh cảnh giới chư thiên, vân vân, thì cái đó được gọi là cái thú tướng, tức là cái cảnh giới mà người đó sẽ sanh tới. Ví dụ như chúng tôi nhớ là có một cái trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của thiện nam thăm núi cá. Khi mà thiện nam thăm núi cá nằm trên giường bệnh như vậy, nhưng mà lại thấy sáu cái xe ở sáu cõi trời, tứ thiên vương đau lợi đấu sức dạ ma quá là thiên tha quá tự tại, đi sáu chiếc xe đó đến, rồi cuối cùng là để rước thanh niên thăm núi cá. Rồi sau đó chư tăng tụng kinh, rồi thăm núi cá, ông thăm núi cá mới nói rằng khoan nghe, chờ đợi. Thì nói như vậy có nghĩa là hết bài kinh ông sẽ đi, ví dụ vậy. Thì cái việc đó đó cho chúng ta thấy rằng cái đó cũng là một cái hiện tướng của cái gọi là thú tướng, tức là cái cảnh giới mà nó sẽ, cái vị đấy sẽ sanh tới, như là trường hợp của thanh niên thăm núi cá, ông thiện nam thăm núi cá. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cái sự nương tựa đó, và cái sự nương tựa, cái điều quan trọng nhất là chúng ta tự nương tựa. Và tự nương tựa đó là chúng ta đã có suy nghĩ tác ý bằng cái sự khéo tác ý, tức là yoniso manasikara, là khéo tác ý, luôn luôn suy nghĩ đến đời sống vô thường, mạng sống ngắn ngủi, và do vậy thì cố gắng nỗ lực thực hành những thiện pháp. Cái thứ hai nữa là nghĩ rằng, suy nghĩ rằng tất cả các cái sự hiện hữu của pháp vô vi là khổ, cho nên là dù là như thế nào đi nữa thì cũng nằm ở trong cái cảnh giới khổ. Rồi khi mà mình nghĩ đến những điều đó, mình có tác ý như vậy đó, thì mình nghĩ là cuộc sống nó rất là mong manh, và do vậy thiện nghiệp chúng ta hãy làm. Cái thứ hai nữa là mình bảo vệ, là bảo vệ cái gì? Mình nương tựa và bảo vệ cái gì? Mình bảo vệ ở nơi chính, ở thiện nghiệp của mình. Mình có làm thiện nghiệp, mình có làm việc thiện, mình có từng bố thí, từng có trì giới, từng có tham thiền, hoặc là cung kính phục vụ, hay là tính pháp chúng ta, mình có làm những điều đó. Bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng Bunyani Balo Kasmin Patithaho Kim, phước báo là điểm nương tựa của tất cả chúng sinh trong ngày vị lai. Cho nên là mình có làm cái thiện pháp nào đi nữa, thì chính cái thiện pháp đó nó là tạo nên cái quả, cái phước mà chúng ta nương tựa. Cho nên chúng ta nương tựa như vậy thì điểm đó là chắc ăn. Bởi vì khi mà mình, ví dụ như chúng tôi ví dụ như thế này, mình không có tiền, mình đi vay mượn tiền của người khác, thì cũng có nghĩa là mình vay mượn để mình có được đồng tiền đó. Còn bằng cách là mình, còn cái người thứ hai nữa là có tiền là do bàn tay lao động của mình làm ra, mình làm chắc được, làm chủ được đồng tiền, thì đồng tiền đó là đã có sẵn trong tay rồi, thì mình chắc chắn khỏi phải đi vay mượn. Thì cái điều đó nó chắc ăn hơn, chắc chắn hơn là cái người phải đi vay mượn. Thì vay mượn thì trước sau phải trả. Còn cái người mà vay mượn tùy thuộc vào cái người khác có thể cho mình mượn thì mình có, còn không cho mình mượn thì mình không có. Còn tốt hơn là mình chuẩn bị cho mình cái số tiền mà mình định đem theo thì chắc ăn nhất, cũng như là mình chuẩn bị cho mình một cái phước báo, cái thiện nghiệp. Nhưng mà cái thiện nghiệp mà mình bỏ sẵn ở trong túi mình đem theo á, cái tài sản mà mình đem theo á, bỏ sẵn trong túi thì nó chắc ăn hơn là người ta sẽ gửi đến cho mình. Gửi đến cho mình là có thể nhiều khi nó bị thất lạc, mình không thể có được cái tiền mà người ta gửi mình. Cho nên là cái chuyện mà hướng đến phước báo á, theo chúng tôi nghĩ là về Phật giáo nguyên thủy và lời dạy nguyên thủy, Đức Phật luôn luôn nhắn nhủ rằng mình nên cố gắng và tinh tấn, nỗ lực
thực hành thiện pháp. Ngay cả vào giờ phút cuối cùng Đức Phật cũng nhắn nhủ này, này chư tỳ kheo, hữu vi là pháp vô thường, các thầy hãy chớ nên tinh tấn mà hãy nên dễ nên chớ nên dễ vui mà hãy nên tinh tấn tích cực thực hành những thiện pháp. Ngài còn nhắn nhủ cho chúng ta như vậy, cho nên đó là lời mà chúng ta xem như là một lời tâm huyết mà Đức Phật muốn gửi gắm đến cho đệ tử của Ngài. Và điều đó là cũng như là chúng ta xem như là tôn chỉ nguyên nhất mà Đức Phật Ngài muốn nói rằng tinh thần Phật Pháp mà Đức Phật muốn gửi đó là tự lực, nỗ lực là việc chính. Nhưng mà về sau này thì chúng ta thấy rằng khi mà bàn đến Phật Pháp thì người ta luôn luôn tìm cái điểm tựa, tức là sự cầu nguyện, sự hướng nguyện hay là sự tham lực ở một ai đó, tùy vào mỗi một cái tông phái, tùy vào mỗi một tông phái, và người ta tự xem là coi như là vớt chót á, vớt cái keo chót á, tức là mình không có cái gì hết thì bây giờ có một keo chót nào đó gửi gắm đi cho mình, tức là gửi tài sản của cải để mình đem theo. Thì nhờ người khác gửi theo. Mà chúng tôi xin thưa rằng cái điều đó nó cũng là cái sự an ủi, cũng là sự an ủi thôi, chứ còn cái điều đó nó cũng chưa chắc mà có thật đến cho mình, chưa chắc mà mình sẽ hưởng được những điều đó. Nhờ người khác gửi tốt hơn là lúc mình còn sống thì mình có cái điểm tựa, mình đã có tạo thiện nghiệp. Và khi mà mình tạo thiện nghiệp thì mình lúc mình lâm chung mình lại nhớ là những điều đó, thì đó là cái điểm tựa mình đó. Phước báo là nơi điểm tựa của chính mình, cho nên là mình có được cái sự an vui đó. Cho nên là bằng cách là mình đã tạo thiện nghiệp, nên tạo thiện nghiệp, và thiện nghiệp đó tạo sự an vui cho mình bằng cách là mình có thể là vun trồng thiện cái đức tin về nhân quả, đức tin về tam bảo, nhân quả thiện ác, biết thiện để làm, biết ác để tránh, hay hoặc là đức tin về tam bảo, về cái hình ảnh của Phật, hình ảnh của Pháp, hình ảnh của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Phật, ân đức của Tăng. Khi mà mình có được cái điểm tựa đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó thật sự là một cái điểm tựa vững chắc cho chính mình. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính hỏi bằng cái câu tùy thích đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con tri ân đến đại đức Phật Tăng đã hoan hỷ thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì mình sẽ đến với đại đức Chí Thâm tiếp theo một câu thảo luận nữa. Không biết đại đức Chí Thâm có mặt ở trước máy hay không? Xin đại đức hoan hỷ. Dạ, sa thú đại đức Chí Thâm. Kính bạch đại đức, trong cái câu thảo luận thứ hai này thì muốn hỏi đại đức, đối với chư tăng của chúng ta thì có một cái câu Phật ngôn mà mình rất là thường tụng, ái chí đăng quá tối văn ca vô, là cái câu kệ đó, câu kệ Pháp Cú đó nói về cái thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu á, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm ở trên mặt đất như đống cho tàn. Thì thật sự ra một cái câu Phật ngôn này thì chư tăng của chúng ta thì tùng rất là thường, phải nói rằng như là hầu như ngày nào cũng có tùng, có quán tưởng. Thì vậy thì mình biết cái thân này nó không tồn tại bao lâu, rồi mà khi mình tâm thức mình nó lìa rồi thì nó không có còn cái gì mà gọi là hữu dụng hết đó, lúc đó trở thành vô dụng rồi. Vậy thì tại sao ở trong cái bài kệ này thì Đức Phật lại dạy cho mình tự bảo trọng, tự phòng hộ đối với cái đời sống mình? Vậy thì điều này nó có nghĩa là nó có bị mâu thuẫn gì hay không? Xin đại đức hoàn thị thảo luận dùm mình. Vậy thì mình biết cái thân này nó không tồn tại rồi, vậy thì mình bảo hộ hoặc là mình bảo trọng về cái điều nào? Xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tham Mai ạ. Nam Mô Sẵn Khai ạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Dạ, xin cảm ơn Sĩ Nhật Quỳnh đã nghe rõ, và cũng kính cảm ơn đại đức Phật Tín và đại đức Phật Tăng đã thảo luận cho những câu hỏi vừa qua. Và đến bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến một cái câu thảo luận thứ hai. Và trong cái câu thảo luận này, Đại Đức Pháp Tín đã nêu lên một cái bài quán tưởng ở trong kinh, đó là Acirang Vatayankayo Patawin Atises Thichato, có nghĩa là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Khi thân thức lìa khỏi rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét xem thử ở cái ý nghĩa của cái sự quán tưởng này, nó có mâu thuẫn với cái tiêu đề mà chúng ta đã đưa ra ở cái phần trên hay không. Thật ra quý vị, bây giờ chúng ta hãy đi đến với cái chữ hãy tự nương tựa lấy chính mình, hay là chúng ta hãy tự bảo trọng. Chúng ta thấy rằng là xuyên qua cả một cái thời gian dài, chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tín và Đại Đức Pháp Tăng đã nêu lên rất là nhiều về cái sự bảo trọng của mỗi con người. Và chúng ta bây giờ lại đi đến với cái bài quán tưởng để chúng ta so sánh cái sự mâu thuẫn ở trong cái nghĩa lý này. Thì chúng ta sẽ thấy ngay, bây giờ chúng ta đề cập đến cái sự tự bảo hộ hay là cái sự bảo trọng lấy chính mình. Cái chữ nương nhờ hay là cái sự nương nhờ, nương gá, cái thứ gì, nó từ cái chữ saranang. Nó có cái ngữ căn là sara, có nghĩa là lo sợ, lo sợ và kinh khiếp, kinh hãi. Chính cái sự lo sợ, kinh khiếp, kinh hãi, cho nên là phần đông những cái chúng sinh đã phải nương nhờ vào những cái nơi mà mình cho rằng là nó có cái giá trị về tâm linh ở trong cái đời sống mình. Chúng ta thấy là cái hành trình, cái quá trình mà phát triển về tôn giáo, hay là chúng ta nói một cách khác, có nghĩa là chúng ta nói về cái quá trình phát triển của cái đời sống tâm linh, nó gắn liền vào cái sự lo âu sợ sệt của con người. Để rồi từ đó chúng ta thấy là những cái tôn giáo, những cái vị thần, những cái vị thánh bắt đầu xuất hiện. Chúng ta thấy là vào cái thời mà nguyên thủy, vào cái lúc mà những cái chúng sanh mới bắt đầu có mặt ở trên cái thế gian này, lúc bây giờ tất cả những cái chúng sanh đó chỉ sống tập trung vào những cái vùng núi. Và khi mà sống từ những cái vùng núi thì lúc bây giờ những cơn mưa bão, những cái trận lũ lụt, những cái sấm chớp hàng đêm đã tạo cho cái con người cái sự lo lắng kinh sợ. Để rồi từ đó những cái người đó lại nghĩ rằng có những cái vị thần, những cái vị thánh, những cái vị thần chớp, những vị thần sấm, người ta cai trị về cái khoảng đó. Để rồi bây giờ mình thờ cúng những cái người đó, mình sẽ được những cái người đó bảo vệ, bảo trì. Rồi tiến xa hơn một chút nữa thì đối với những cái người dân mà nằm ở cái khu vực đồng bằng á, thì những cái người dân đó bắt đầu biết làm rẫy, biết làm nương, biết làm lúa nước. Thì vào những cái dịp mà mùa màng tươi tốt, các quý vị, lúc bây giờ những cái trận bão nó về, những cái trận mưa lớn nó gây ra ngập lụt. Để rồi từ đó những người dân đó mới sử dụng lần là có những cái vị thần mưa, có những cái vị thần gió, người ta cai quản cái lĩnh vực đó. Để rồi vì mình không cúng dường, mình không cúng kính, mình không tôn trọng, mình không tôn thờ những cái vị thần này, cho nên là những cái vị thần này đã đến cướp bóc đi tất cả những cái tài sản, là những cái hoa màu, những cái lúa ruộng mà mình đã trồng. Rồi bắt đầu người dân hình thành lên cái hình thức thờ cúng những cái vị thần mưa, hay là những cái vị thần bão, thần gió. Và bắt đầu từ đó cái hệ thống tín ngưỡng bắt đầu xuất hiện. Và từ cái hệ thống tín ngưỡng nó xuất hiện, chúng ta mới thấy rõ một điều là bởi vì những cái chúng sanh lo sợ, bởi vì những cái chúng sanh lo sợ, bởi vì những cái chúng sanh lo lắng, mình gặp những cái tai nạn, mình gặp những cái tai ương, mình gặp những cái điều rủi ro ở trong cuộc sống, cho nên là mình tìm kiếm một cái nơi nào đó nương nhờ. Cho nên là cái chữ nương nhờ hay là cái chữ nương tựa ở trong Bali chúng ta có cái chữ là Saranang, Buddhang Saranang Gacchami, con xin hết lòng thành kính quy y Phật. Và cái chữ Saranang đó từ cái ngữ căn Sara có nghĩa là lo âu, sợ sệt, kinh hãi, kinh khiếp. Mà chính từ cái sự kinh hãi, kinh khiếp cho nên nó mới phát sanh lên cái sự thờ cúng, nó mới phát sanh lên cái sự tín ngưỡng, và nó mới phát sanh lên những cái nơi nương tựa. Thì cái cách mà nương tựa chính xác nhất của một cái con người đó là gì? Chúng ta nương nhờ vào Phật Pháp Tăng. Bởi vì sao? Chúng ta cũng kinh sợ, bởi vì chúng ta có cái sự kinh sợ, chúng ta có cái sự sợ hãi, chúng ta có cái sự khiếp đảm, cho nên là chúng ta mới nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Nhưng mà ở đây chúng ta kinh sợ cái vấn đề gì? Ở đây cái gì? Chúng ta kinh sợ trong cái vấn đề sanh tử luân hồi. Ở đây chúng ta kinh sợ trong cái việc mà chúng ta triền miên trong cái biển khổ, để rồi chúng ta nương tựa vào Phật Pháp Tăng, để rồi chúng ta hướng đến cái giải thoát. Và cái hướng đến giải thoát này nó hướng về cái phần tâm linh nhiều hơn là cái hướng về cái thân. Bởi vì sao mà chúng ta nói là nó hướng về cái tâm linh nhiều hơn? Ở đây cái thứ gì? Mặc dù chúng ta thấy rằng là vào cái thời trước Đức Phật, nếu như chúng ta đã học những cái bài học về lịch sử của Phật giáo từ thời kỳ bắt đầu cho đến khi mà Bồ Tát đản sanh rồi Đức Phật thành đạo, Bồ Tát thành đạo, thì chúng ta sẽ thấy ngay. Có nghĩa là những cái chúng sanh vào thời lúc bây giờ, người ta vẫn nghĩ rằng khi mà mình áp chế những cái cảm thọ, khi mà mình sử dụng những cái phương pháp để mình đè nén tất cả những cái giác quan, tất cả những cái cảm giác ở trong cái con người, thì đó chứng thật là mình đang tu tập để mình giải thoát. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà chúng ta khổ hạnh để chúng ta hành xác đó, Đức Thế Tôn khẳng định một điều, những cái điều đó chúng ta không có được cái lợi lộc gì cả, mà chúng ta hãy hướng đến một cái vấn đề khác, để chúng ta phân tích rõ ràng tất cả các cái pháp, và chúng ta phải phân tích rõ ràng về những cái điểm dị biệt ở trong những cái pháp đó. Đó chính là cái sự sáng suốt, cái sự minh mẫn của mỗi con người. Một cái con người bình thường, quý vị, chúng ta có thể nói là một cái chúng sanh A, một chúng sanh B, trên một cái phương diện về cái giải phẫu mà chúng ta có thể giải phẫu được bằng cái hình thức mà đơn giản nhất á, chúng ta có thể thấy rằng là một cái chúng sanh khi mà hiện hữu ở trong cái cuộc sống này, thì những cái chúng sanh đó hình thành hai cái khía cạnh, đó là cái thể xác và cái tinh thần. Đó là chúng ta nói về cái ngôn ngữ của đời sống bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng trong cái ngôn ngữ của Phật Pháp á, chúng ta sẽ thấy là một cái chúng sanh, thì cái chúng sanh đó bao hàm hai cái thành phần. Những cái chúng sanh đó bao gồm hai cái thành phần, đó là sắc pháp và danh pháp. Cái sắc pháp và cái danh pháp đó, nó là một cái sự tổng hợp để nó tạo lên một cái chúng sanh. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đối với cái sắc pháp và cái danh pháp đó, thì cái sắc pháp mà chúng ta đang hiện hữu đó, nó có được do cái nhân cái duyên như thế nào? Cái sắc pháp mà chúng ta đang có được, đang hiện hữu đó, nó có những cái nhân duyên như thế nào? Mà chúng ta biết rằng là cái sắc pháp nó có những cái trạng thái mà nó có thể nó sanh lên được. Cái sắc pháp nó sanh lên do vật thực, rồi cái sắc pháp nó có thể nó sanh lên do cái nghiệp lực, rồi cái sắc pháp nó có thể nó sanh lên do cái tâm nó tạo ra. Chính từ cái điểm này cho nên là khi mà chúng ta phân tích ở cái bài kinh mà thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi thương thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng thấy. Thì thông qua đó chúng ta thấy rõ Đức Thế Tôn đã phân biệt cho chúng ta hai cái khía cạnh ở trong một cái thân thức đó, hay là trong một cái chúng sanh đó. Vì sao mà khi thân thức lìa bỏ rồi, khi mà tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn? Để chúng ta thấy là cái thân đó, một cái chúng sanh đó bao gồm hai cái thành phần rõ rệt, là một cái thân và một cái tâm. Và cái dòng tâm đó thì nó trôi chảy liên tục, cái dòng tâm nó trôi chảy liên tục. Và cái sắc pháp thì khi mà nó chấm dứt cái tuổi thọ ở vào cái thời điểm đó, thì nó sẽ cái tâm thức nó đã lìa khỏi cái xác đó rồi, nó tìm một cái nơi khác để nó nương gá, nó trú vào. Thì lúc bây giờ cái thân thức đó nó không còn cái giá trị gì nữa. Và chúng ta thấy cũng là một cái vấn đề là Đức Thế Tôn nói là cái tấm thân này á, nó không có cái lợi ích gì cả. Để làm gì? Để lúc bây giờ chúng ta mới là cái người chúng ta phân tích được cái bản thân của chúng ta. Chúng ta phân tích được cái con người của chúng ta. Hằng ngày cái người chúng ta yêu thương chiều chuộng chính cái bản thân của chúng ta. Hằng ngày chúng ta là cái người lo lắng gìn giữ cái thân của chúng ta. Một cái hột buồn nó nổi lên trên gương mặt của quý cô, quý nàng thì cái nỗi lúc bây giờ những cái sự mà buồn bã khó chịu nó cũng sẽ xuất hiện với cái đối tượng đó. Hay là một cái đốm tàn nhang nó mới bắt đầu nó xuất hiện ở trên một cái gương mặt của mình thì lúc bây giờ mình cũng lo lắng buồn phiền. Mình tìm những cái phương thuốc để mình chữa trị những cái tàn nhang hay là những cái mụn đó. Chúng ta hàng ngày chúng ta chăm sóc cái bản thân của chúng ta. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái đó là ta, cái thân xác đó là cái ta, hay là cái thân xác đó chính là ta, cái thân xác đó chính là một cái đối tượng, một cái chúng sanh hiện hữu ở trong cái thực tại này. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng một cái chúng sanh có cái thân này là của ta, có cái tấm thân này là ta, thì cái lúc bây giờ với cái sự bám chấp vào cái thân này, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấy rõ được cái đặc tính của các cái pháp. Hay là lúc bây giờ chúng ta sẽ không có thấy rõ được cái đặc tính vô thường của các cái pháp. Hàng ngày cái nỗi trong cái bản thân của chúng ta, tất cả những cái sát na tâm, hay là tất cả những cái dòng luân chuyển của cái sắc pháp và danh pháp, nó liên tục, nó di chuyển. Tất cả những cái trạng thái biến đổi của danh pháp, của sắc pháp, nó liên tục, nó biến chuyển. Nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta không thấy. Cái sắc pháp nó cũng có cái sự già nua, cái sắc pháp nó cũng có cái sự héo úa, cái sắc pháp đó nó cũng có cái sự biến hoại. Nhưng mà chúng ta với cái sự suy nghĩ nông cạn, chúng ta với cái trí nhìn mơ hồ, chúng ta không có thấy được cái sự thay đổi, chúng ta không thấy sự biến thiên đó. Nhưng mà chúng ta thấy được qua chừng một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là một năm, hai năm, ba năm, lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rõ được cái điều đó. Thì với cái việc mà Đức Thế Tôn nói rằng là cái tấm thân này không phải là của ta, và khi mà tâm thức nó lìa rồi thì lúc bây giờ cái tấm thân đó nằm trên mặt đất giống như là một cái đống gỗ, đống củi, nó không có một cái lợi ích gì cả. Thì cái công việc mà chúng ta hàng ngày chúng ta trang tô cho cái nhan sắc của mình, hàng ngày chúng ta lo kiếm những cái vật dụng, hay là chúng ta đi tìm kiếm những cái món đồ dùng để trang sức, hay là chúng ta muốn đi tìm kiếm những cái món đồ để chúng ta trang điểm vào cái tấm thân này, đó là cái sự huyễn ảo, cái sự vô ích. Cái sự vô ích đó nó xuất hiện bởi vì chúng ta không có thấy rõ được cái thực thể của cái sắc pháp. Cái sự vô ích huyễn ảo đó bởi vì chúng ta không thấy rõ được cái sự biến hoại của sắc pháp. Mãi đến khi nửa tấm thân của chúng ta nằm trên mặt đất rồi, lúc bây giờ chúng ta mới xác nhận, lúc bây giờ là cái đối tượng đó đã chết, lúc bây giờ cái đối tượng đó đã chấm dứt cái mạng sống, lúc bây giờ cái đối tượng đó đã đi vào cõi vĩnh hằng như lời chúng ta đã nói. Nhưng mà đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Cái điều cần, và cái điều cần phải thấy, có nghĩa là chúng ta phải thấy rõ được những cái hiện tượng sanh diệt liên tục. Chúng ta phải thấy rõ được cái hiện tượng sống chết sanh diệt liên tục. Để làm gì? Để lúc bây giờ chúng ta mới là cái người chúng ta răn dạy chính cái bản thân của chúng ta. Cho nên là ở trong cái bài kinh mà ở trong cái bài kinh mà những cái người mà thuộc ngựa, cái nói gì? Những cái người mà nài ngựa mà giỏi, hay là những cái con ngựa thiện chiến ở trong Tương Ưng Bộ Kinh có dạy cho chúng ta bốn cái loại ngựa. Mà bốn cái loại ngựa đó được gọi là bốn cái loại ngựa hiền thiện ở trên cái cuộc đời này. Cái loại ngựa thứ nhất đó là sao? Khi mà cái người nài người ta lên ngựa đó, người ta không cần phải dùng đao gậy hay là roi để người ta đánh, nhưng mà con ngựa đó nó vẫn biết được cái ý muốn của cái người chủ của mình, cái người nài đó, để nó đi đúng hướng, nó làm đúng cái việc mà nó cần phải làm. Rồi đến cái loại ngựa thứ hai mà được Đức Thế Tôn cho rằng là loại ngựa hiền thiện á, các quý vị, đó chính là cái con ngựa khi mà cái người nài lên ngựa đó, thì người ta chỉ cần cầm cái roi ngựa, người ta đụng chạm vào nhẹ ở trên cái lưng đó, nó có thể nó hiểu được ý của người nài ngựa và nó đi đúng hướng, nó làm việc đúng theo cái sự chỉ dạy của cái người nài ngựa. Và đến cái loài ngựa thứ ba mà được Đức Thế Tôn cho rằng là hiền thiện, có nghĩa là cái loài ngựa đó khi mà người nài lên cưỡi thì người đó cầm cái cây đánh nhẹ nhẹ khẽ khẽ vào cái hông của nó, hay là hướng dẫn cái đường đi của nó, thì nó sẽ hiểu biết được cái ý muốn của người này và nó làm theo cái ý muốn đó. Và đến cái loài ngựa thứ tư thì cũng vậy. Cái loài ngựa thứ tư là ngựa này phải quất vào mông thật đau. Nhưng mà khi mà quất vào mông thật đau thì nó mới bắt đầu nó đi đúng hướng của cái người này ngựa. Và Đức Thánh Tôn so sánh bốn cái loài ngựa thiện chiến đó đối với bốn cái hạng chúng. Có nghĩa là có những cái hạng chúng sanh ở trong thế gian này, khi mà nghe ở cái phương A, phương B, ở cái trời Nam đất Bắc đó, có một cái người mới vừa quy tiên, có người mới vừa chết, có người mới vừa qua đời, hay là có cái người này vừa chịu cái sự thống khổ, có cái người kia mới chịu cái sự đau đớn buồn bực, thì tự nhiên lúc bây giờ chúng ta cảm nhận được chúng ta cũng sẽ là những người như vậy. Chúng ta cũng sẽ chịu cái sự chết, chúng ta cũng sẽ chịu cái sự đau khổ giống như cái đối tượng ở bên cái khu A, khu B đó. Để rồi từ đó cái sự kinh cảm, cái sự động tâm nó xuất hiện đối với chúng ta. Để rồi chúng ta tu tập hay là chúng ta tinh tấn ở trong cái việc tu tập của chúng ta. Rồi tiếp theo nữa, có một cái loại đó được Đức Tôn ví như là cái người này ngựa với cái con ngựa mà chỉ cần lên đọc được cái ý nghĩa là cái con ngựa nó biết hướng để nó đi. Đến cái loại người thứ hai hay là cái hạng người thứ hai đó là sao? Khi mà những cái người A, những cái người B ở cái khu vực nọ, khu vực kia qua đời, nhưng mà những cái người đó lại là thân nhân của mình, những cái người đó là những cái người trong thân tộc của mình, lúc bây giờ mình cũng có cái sự kinh cảm, mình cũng có cái sự động tâm để mình tinh tấn tu tập. Rồi đến cái hạng người thứ hai này, Đức Thế Tôn được ví giống như là những cái con ngựa mà khi mà cái người này ngựa lên chỉ cần đưa cái cây chạm khẽ vào thì nó cũng bắt đầu nó di chuyển theo cái hướng của này ngựa. Và đến cái loại người, cái hạng người thứ ba đó, có nghĩa là phải đánh vào nhẹ nhẹ thì nó sẽ đi đúng cái hướng của mình. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ví như là một cái người sống ở trong cái cuộc sống này. Bình thường khi nghe ở khu này khu kia có người chết, hay là cái xóm bên xóm giềng ở bên này bên kia có người chết, người ta không có kinh cảm. Nhưng mà đến khi mà ở trùm xóm đó, những người trong trùm xóm đó, những người mà xung quanh nhà mình đó, người ta chết đi, người ta mất đi, thì lúc bây giờ mình kinh cảm, mình lo tu tập. Và cái hạng người này được Đức Thế Tôn ví như cái loại người ngựa thứ ba. Và đến cái hạng người thứ tư, có nghĩa là những cái chúng sanh ở bên cạnh xóm của chúng ta chết, chúng ta cũng không có cái sự đau lòng. Những cái chúng sanh ở bên cạnh nhà chúng ta chết, chúng ta cũng không có cái sự kinh cảm. Mà mãi đến khi mà những người trong chính gia tộc của chúng ta qua đời, lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự kinh cảm, và lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự tu tập. Đó là cái hạng người thứ tư. Thì thông qua bốn cái hạng ngựa này để cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà quán tưởng về cái sự chết hay là quán tưởng về cái xác thân này ở trong cái đời sống này, cái nữa nó cực kỳ quan trọng đối với cái đời sống tu tập của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta mới có cái sự kinh cảm, lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự tinh tấn tu tập, lúc bây giờ chúng ta mới nương tựa vào một cái nơi nào đó để chúng ta chấm dứt đi cái sanh tử luân hồi, để chúng ta mới chấm dứt đi cái sự khổ não. Là chính vì vậy cho nên là đối với bài kinh mà Đại Đức Thích Tín đã đưa ra ở cái bài kinh quán tưởng đó, là chúng ta thấy rất là rõ là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Chúng ta không biết được cái định lượng, chúng ta không biết được cái thời gian, chúng ta không biết được cái không gian, chúng ta không biết được cái thời điểm mà cái thân thức nó lìa bỏ khỏi cái thân đó. Và khi nào cái thân thức đó, cái tâm thức đó nó bắt đầu nó lìa bỏ cái thân thức đó, thì lúc bây giờ cái đối tượng đó được xem là một cái xác chết hay là một cái thây ma, một cái tử thi. Thì cái đời sống của bất kỳ những cái chúng sanh nào ở trong cái xã hội này hay là trong cái cuộc sống này đều phải trải qua cái giai đoạn đó. Và cái sự chết đó nó đến với tất cả mọi người, ngay cả cái bản thân của chúng ta, chúng ta cũng không nằm ngoài cái quy luật đó. Thì nếu như chúng ta muốn không nằm ở ngoài cái quy luật đó, thì chúng ta cần phải có cái sự tinh cần cố gắng tu tập để chúng ta không còn phải sanh lên. Và khi mà chúng ta không còn sanh lên thì chúng ta không còn cái sự mất đi, chúng ta không còn cái sự diệt đi. Thì ở trong hai cái ý nghĩa đó, cái quý vị, chúng ta thấy rằng là giữa cái bài kinh đó, Đức Thế Tôn nói là cái tinh thần này nó không có một cái giá trị gì cả. Nhưng mà ở một mặt khác, Đức Thế Tôn nói là chúng ta hãy nương tựa vào chính cái bản thân của chúng ta. Nương tựa vào chính bản thân của chúng ta ở đây, nó nói về cái giá trị tâm linh, nó giá nói về cái giá trị về cái phần mà chúng ta nói là cái phần tư tưởng, cái phần tâm của chúng ta nhiều hơn là phần thể xác hay là về cái phần sắc pháp. Chính từ cái điểm đó cho nên là cũng thông qua cái câu hỏi này hay là cũng thông qua cái câu thảo luận này, chúng tôi đề cập đến những vấn đề Thứ nhất là chúng ta nương nhờ. Khi mà chúng ta nói là chúng ta nương nhờ, nương tựa, chúng ta phải biết cái ý nghĩa của nó. Có nghĩa là nó xuất phát từ cái sự kinh hãi, nó xuất phát từ cái sự sợ sệt, mà chúng ta phải tìm một cái nơi nương nhờ. Và trên cả, trên tất cả, chúng ta khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này, chúng ta sợ cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta cũng cần phải nương nhờ. Chúng ta nương nhờ vào Phật Pháp Tăng để chúng ta giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Đó cũng là một cái sự nương nhờ. Và đối với cái việc mà chúng ta thấy thấy rõ được những cái tử thi, chúng ta thấy được những cái thây ma, chúng ta thường quán tưởng như vậy để chúng ta không còn bám chấp vào cái tấm thân của chúng ta nữa. Chúng ta không còn bám chấp vào cái thân ta, tài sản ta, chúng ta không còn bám chấp vào tất cả những cái gì mà nó hiện hữu xung quanh chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta mới dễ dàng tu tập. Để rồi từ đó chúng ta mới dễ dàng tìm kiếm cho mình một cái đối tượng, một cái mục đích hướng thiện hơn. Thì kính bạch Sư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị, cái câu thảo luận của chúng tôi đến đây cũng vừa phải trong cái chi pháp cũng như là thời gian. Thì chúng tôi xin phép được chuyển mic đến cho Đại Đức Pháp Tiến ạ. Nam Mô Phật Thầy ạ. Và xin kính dâng đến mic cho đến Đại Đức Pháp Tiến ạ.
Dạ, xa thú rất hoàn hỷ với câu thảo luận của Đại Đức Chí Thâm vừa rồi. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự ở trong cái cuộc tu này thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng dạy chúng ta phải cố gắng để mà hộ trì cái tâm của chúng ta, công phu bằng bằng chai giam với măng với đi to. Đối với cái thân của mình thì có lúc thì Đức Phật nói như là khúc gỗ mục, có lúc thì như là một đống tro tàn, có lúc thì như một cái bình gốm. Lúc trước thì khi mà chúng tôi nghe cái bình gốm thì mình không có hiểu gì mấy. Sau này mình mới hiểu là đối với những cái bình gốm thì nó là những cái vật rất là dễ bể, mà thật sự càng ngày càng lớn thì thấy đúng là cái thân mình nhiều khi thì nó rất là dễ bể, có thể là chỉ một cái cơn gió độc nó cũng làm vỡ cái bình này, hoặc là một cái trục trặc về thời tiết, hoặc là một cái tai nạn gì đó, hoặc là một cái nghiệp nào đó nó trổ quả thì cũng làm cho chúng ta không giữ được cái thân này nữa. Càng ngày thì chúng tôi khi mà đi tụng kinh cho những người bệnh thì chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều, và chúng tôi cũng biết sớm muộn gì nó cũng phải đến mình thôi, không ai tránh khỏi sự vô thường này. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải cố gắng làm sao mà giữ được cái tâm của chúng ta, tự mình bảo trọng lấy mình. Có lẽ rằng trong cái thời thảo luận của Rung Phật Pháp Bồ Tát Thân Má hôm nay sẽ được kết thúc vào giờ này. Thì giờ đây đó thì xin mời quý vị nghe bản kinh trong ngày. Bản kinh trong ngày hôm nay số 2974 do Như Quang dịch, nói về Phật giáo hướng về nguồn cội tại Ganh Thi Thăng. Phần bản kinh này sẽ được Phật tử MC Lan Gia Nguyệt trình bày. Giờ đây thì kính mời Sip Lan Gia Nguyệt.
Bản kinh Phật giáo. Phật giáo hướng về nguồn cội tại Ganh Thi Thăng, Gujarat, India, ngày 3 tháng Giêng 2012. Gujarat có rất nhiều di tích Phật giáo, nhưng nay Ganh Thi Thăng thuộc khu vực Kutch có thể tự hào là một địa danh sinh động dưới hình thức một nhánh Bồ Đề được chiết từ cội Bồ Đề Nguyên Thủy tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã thành đạo 2600 năm trước. Nhánh Bồ Đề được trồng trên hải cảng cạnh Hội Phật Quang Quốc Tế, cơ sở đặt tại Ganh Thi Thăng. Trước khi này được trồng xuống, Hội Phật Quang Quốc Tế đã có một buổi thành phố với nhánh Bồ Đề. Nhánh Bồ Đề Thiên đã được trồng xuống với sự chứng minh của một nhà sư Nhật Bản, ngài Terasaki, cũng là một sứ giả hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc. Ngài Terasaki hiện đang thăm viếng quốc gia và đặc biệt đến Ganh Thi Thăng tham dự buổi lễ này. Rupa Bhatti cho biết, kiến trúc sư và chủ tịch Hội Phật Quang Quốc Tế tại Gujarat nói rằng nhánh Bồ Đề chỉ được trồng tạm tại cảng, Nhánh Bồ Đề sẽ được chuyển đến công viên của hội, sẽ được xây dựng trong một ngày gần đây. Chúng tôi rất hoan hỷ do việc trồng nhánh Bồ Đề từ cội Bồ Đề chính tại Gandhi Tham. Chúng tôi đang trên đường tái tạo di sản Phật giáo của quốc gia. Patti nói thêm rằng những nhánh Bồ Đề từ Arunudhapura tại Tích Lan, Bồ Đề Đạo Tràng và Xá Vệ đã được gửi đến các quốc gia Phật giáo. Một số lớn Phật tử và thiền dân đã tham gia điều này. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh Đức Phật tính trở lại.
Dạ, xa thú, kính thay mặt đại chúng tri ân Lan và Quyệt đã đọc bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, có lẽ bản tin vừa rồi thì cũng kết thúc chương trình của Dhamma Phật Pháp Quốc Thá Thầm Má trong buổi tối hôm nay. Ngày mai thì như giờ thuận lại thì kính mời quý vị hãy quan tập vào Dhamma Phật Pháp Quốc Thá Thầm Má để nghe chính chúng tôi sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì xin một lần nữa kính chúc quý chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính chúc quý vị có một buổi tối và một ngày được an lành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thà Giá.
Xa thú lành thai. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính đã từ bi điều hành rung cũng như biện khuyết cho thượng tọa kể siêu. Con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mắt đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kinci kusala kamang ka apa pangiriya mamakaye na vaja manasa dinase sukatang katang kesa ta sanyino atiye nyasa ta sanyino katang bunya palang mayan tapi pagi pawantute ye tang katang suwi tang nindang bunya palang mayan ye jatana nakyana con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy hộ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân. pham pham su bang ka bang ka khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa pa su mang ka bang ka khan tu sa pa di va ta sa pa tham ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa pa su mang ka bang ka khan tu sa pa di va ta sa pa sang ka lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang niên công đức đã làm kiếp kiếp lần dài thoáng đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân.